Nói về ích lợi của chữ lữ trong cuộc sống tu hành, Thánh giáo Cao Đài vô cùng phong phú. Và một cách rất là giản dị, ơn trên dùng ngay câu ăn cơm có canh, tu hành có bạn trong dân gian Việt Nam để làm đề mục giáo hóa. Chúng ta thấy rằng ăn cơm có canh, tu hành có bạn, nó có nhiều chiều hướng để chúng ta tìm hiểu. Thứ nhất, chúng ta có thể học hỏi giáo lý với bạn tu. Thế gian có câu học thầy không tày học bạn, tày tức là bằng, học thầy không bằng học bạn. Bởi vì nhiều khi chúng ta sinh hoạt tổ với nhau, sinh hoạt nhóm với nhau, hay là hai ba người bạn đàm đạo với nhau, bàn bạc trao đổi có thể giúp nhau vỡ ra nhiều cái vấn đề mà lúc mình một mình đọc thánh giáo mình không hiểu. Hoặc là sinh hoạt trong một cái cuộc tập thể, một cái chương trình đạo đà, một cái chương trình học lớp học giáo lý, thì khi một người chất vấn, người kia trả lời, người nọ không chịu bẻ lại, cái sự mà những cái tư tưởng trao đổi như vậy làm cho mình vỡ ra vấn đề. Mà nếu ở nhà mình cô đơn, mình đọc kinh, nhiều khi mình không thấy được ánh sáng. Cho nên những cái lần mà chúng ta đi nghe thuyết minh giáo lý, đi nghe đạo đàm, đi nghe hội thảo, có những vị ở nhà không có chủ đích hay có cái gì vướng mắc đó, nhưng mà đến nghe người ta nói cái chuyện khác, nhưng mà nó mới mí mí một cái chuyện nó giống giống của mình, thì trong đầu có ánh sáng dọi vào, mình hiểu được. Cũng có khi tháng tới đây, tới phiên mình thuyết trình, cũng chưa biết chọn đề tài gì, đi nghe người khác thuyết trình, người ta nói có một câu gợi cho mình, về nhà tự nhiên có cái đề tài thuyết trình. Cái chuyện đó rất là tự nhiên. Và đó chính là những cái người bạn giúp mình trong cái cuộc đời tu học. Cho nên vì mục đích rất là thiết thực và là một cái đúng đắn này, mà năm 1967 Đức Quan Âm Bồ Tát dạy nguyên văn như sau: do đó bần sĩ nhắc nhở chư hiền sĩ hiền muội hãy cố gắng, nếu được tổ chức thường xuyên các buổi giảng đạo từ sơ đẳng đến trung cấp, tạo nhiều hoàn cảnh tốt để trao đổi đạo lý, đàm luận đạo sự, để tìm ra ánh sáng, và những ánh sáng đó rọi mãi vào ngoại thể đến nội tâm, soi đến cùng tột để dò kiếm những ý muốn nào là hợp với đạo lý nhân nghĩa, thuận lòng trời, hợp với lòng người. Lời tục thường ví, ăn cơm có canh, tu hành có bạn, nhờ bạn thường nhắc nhở, hỏi han, khuyên lơn, chất vấn, bắt buộc người đối diện tìm lời giải đáp, nhờ đó ánh sáng đạo được khơi mãi mãi khó lu lờ. Đó là lời dạy của Đức Quan Âm Bồ Tát. Đó là chúng ta nói về chuyện học giáo lý. Nhưng mà học đạo pháp cũng không phải là không cần đến bạn. Trên nguyên tắc học pháp môn thì là sư phụ trực truyền, không được học lắm. Người không có phận sự không được tùy tiện chỉ cho người khác vì tò mò. Cho nên có câu là đạo pháp bất khinh truyền, không thể dễ vui truyền thụ. Tuy nhiên hành giả trên đường tu vẫn rất cần có bạn. Điều này rất đúng trong lịch sử khai đạo Cao Đài, bởi vì hồi ở Phú Quốc năm 1921, chính Đức Ngô Minh Chiêu, khi là vị đệ tử đầu tiên của Đức Cao Đài và được học thiền trực tiếp từ Đức Cao Đài, nhưng mà sư vô vi mà trò hữu hình, có những chuyện rất là tỉ mỉ, mà nếu mà có một cái người có kinh nghiệm mí mí cho một chút thì rất là đỡ. Thế nên là ơn trên mới tạo điều kiện cho có một vị đại tu sĩ ở trong đạo Minh Sư là Thái Lão Sư Tùng Ngạc giúp cho làm bạn với đại tiên Ngô Minh Chiêu khi còn tại thế, lúc mới bước đầu học đạo tu thiền. Và chính Đức Ngô Đại Tiên và Đức Minh Đức Đạo Nhân khi trở về Minh Đức Tu Viện hồi xưa cũng có nhắc lại, xác nhận rằng bạn tu của hành giả Ngô Văn Chiêu trong cái buổi đầu học đạo Cao Đài đó chính là Thái Lão Sư Tùng Ngạc. Và nối tiếp cái truyền thống này, ngày nay chúng ta thấy rằng ở trong Cao Đài Chiếu Minh, những cái người tu thiền trực tiếp là học với sư vô vi, tức là Đức Ngô Minh Chiêu. Nhưng mà trong đàn anh đi trước, đàn chị đi trước, vẫn có một người được chỉ định, gọi là chỉ kiểu. Cái chữ người ta gọi là chỉ kiểu là, đó, là làm bạn đi trước để mà chỉ kiểu cho người bạn đi sau, chứ không phải là thầy trò. Thành thử chúng ta thấy rằng cái người hành giả vẫn cần đến bạn.